Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời đại chúng chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, thì ở cái phần giới thứ nhất trong 48 giới khinh thì chúng ta đã được Đức Phật dạy, đó là kính trọng thầy và bạn. Nghĩa là trong cái việc tu tập của mình thì những người thầy và những người bạn đồng học, những vị thiện hữu tri thức cùng chung thọ trì giới pháp và tu tập cùng chung với mình thì mình phải tôn kính. Thì chúng ta tôn kính những vị này, đó là điều giới thứ nhất. Còn ở điều giới thứ sáu này thì Đức Phật dạy cho chúng ta là phải là cúng dường và cung thịnh pháp. Nghĩa là chúng ta ngoài cái việc mà tôn kính giống như điều giới thứ nhất, thì nếu như một cái vị pháp sư hay là một cái người bạn đồng tu của chúng ta, đồng những cái pháp tu tập như chúng ta mà đến trú xứ của mình, thì một là mình phải là cúng dường mình trợ duyên cho những vị đó từ trú xứ khác xa đến cái chỗ của mình. Và thứ hai là mình phải là cung thịnh pháp, nghĩa là mình phải thỉnh vị đó thuyết pháp cho mình nghe. Nếu được như vậy thì mình được những cái điều an lạc, lợi ích. Còn nếu như mà mình có cái dịp mà mình nghe pháp mà mình không có thỉnh những cái vị này mà thuyết pháp cho mình, thì đó là một cái thiệt thòi thuộc về mình. Thì như ở cái điều này là chúng ta không cúng dường và cung thịnh pháp thì mình phạm vào điều giới này. Cứ ví dụ như ở lần sau thì chúng ta tìm hiểu đến điều giới thứ bảy, đó là không đi nghe pháp. Nghĩa là nếu như mà có cái đạo tràng thuyết pháp mà chúng ta không đi thì chúng ta sẽ phạm vào điều giới thứ bảy. Còn hôm nay là nói về cái việc mà cúng dường và chúng ta cung thịnh cái gì đó. Rồi cung thịnh như thế nào? Chúng ta có thể là cung thịnh lưu trú lại cái trú xứ của mình, tại tứ gia mình, hoặc là trên cái địa bàn của nơi mình đang ở, ở một ngôi chùa hay là một cái trú xứ nào đó thích hợp. Thì mình cung thịnh vị này lưu trú ở lại đó, và mình cung thịnh vị này thuyết pháp cho mình nghe. Thì trường hợp nào mà chúng ta không cung thịnh mà không phạm, hoặc trường hợp nào chúng ta cung thịnh mà không phạm, thì đó là những điều mà chúng ta cần tìm hiểu ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về điều giới. Đức Phật dạy, nếu Phật tử thấy có vị pháp sư đại thừa hay những bạn đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đại thừa từ trăm dặm, nghìn dặm đến nơi tăng phường, nhà cửa, thành ấp, thời liền đứng dậy rước chào, đưa đi lễ bái cúng dường, mỗi ngày ba thời cúng dường, trăm thứ uống ăn, giường ghế, thuốc men, tất cả đồ cần dùng đáng giá ba lượng vàng đều phải cấp hộ cho pháp sư. Mỗi ngày sáng, trưa, chiều thường thỉnh pháp sư thuyết pháp và đảnh lễ, không hề có lòng sân hận, buồn rầu. Luôn thỉnh pháp sư không nhàm mỏi, chỉ trọng pháp chứ không kệ thân. Nếu Phật tử không như thế, thời phạm khinh cấu tội. Mình nghe cái văn của điều giới mình cảm thấy nó rất khó. Nó rất khó đối với mình. Có thể là mình nghĩ rằng mình phạm, Nhưng mà chúng ta lần lượt đi vào mà tìm hiểu cái nội dung của điều giới này thì chúng ta thấy nó cũng rất nhẹ nhàng đối với chúng ta, chứ không có gì là khó cả. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về những từ ngữ trong văn điều giới. Cái từ Phật tử thì bây giờ chúng tôi không giải thích lại, bởi vì Phật tử là chúng tôi đã giải thích ở lần đầu rồi. Từ đó trở về sau, nếu nói về cái từ Phật tử thì chỉ chung cho những người thọ trì giới pháp Bồ Tát, kể cả hàng tại gia lẫn xuất gia. Từ ngữ chúng ta cần tìm hiểu hôm nay đó là từ Pháp Sư Đại Thừa. Tại sao có từ Pháp Sư Đại Thừa? Thì Pháp Sư Đại Thừa để phân biệt với Pháp Sư Tiểu Thừa. Bây giờ thế nào là Pháp Sư Đại Thừa? Thì Pháp Sư Đại Thừa mà theo trong giới luật mà có sử dụng những cái từ ngữ này thì nói đó là những Pháp Sư thực hành công hạnh tự lợi lợi tha, có tính giải và phát đạo tâm rộng lớn. Pháp Sư Đại Thừa là những người có công hạnh tự lợi lợi tha, tính giải đạo tâm rộng lớn là Đại Thừa. Còn Pháp Sư Tiểu Thừa là chỉ lo tu tập thiền định, tu những cái thiện pháp cho chính bản thân mình. Như vậy thì đối với văn từ thì có dùng là đại và tiểu. Nhưng ở đây chúng tôi xin lưu ý các vị, thì thứ nhất là mình cần hiểu cho chính xác, chính xác cái từ ngữ, mà thứ nhất là nó không có làm cho cái người nghe cảm thấy nó khó chịu. Do đó là thông thường nếu mà không dạy vào những cái nội dung này thì dường như chúng tôi không có đặt đến cái từ là đại hay là tiểu. Mình không thể đem nào cái nào ra để nói là đại hay tiểu. Nhưng mà ngặt một điều là chúng tôi đang dạy vào trong văn từ là nói là đại thừa, là tiểu thừa, thì bắt buộc chúng tôi phải giải thích. Nhưng mà khi giải thích thì chúng ta sẽ hiểu theo cái chiều hướng đó. Bây giờ nếu mà nói về Phật giáo thì chúng ta cũng đừng dùng từ là Phật giáo đại thừa hay là Phật giáo tiểu thừa, mà mình dùng từ là Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Nam truyền là truyền xuống phương Nam, Phật giáo Bắc truyền là truyền lên phương Bắc. Còn bây giờ hồi xưa thì dùng từ tiểu thừa, nói là bởi vì Phật giáo truyền xuống phương Nam là không có mang cái tính mà lợi tha giống như là Phật giáo Bắc truyền. Do vậy mới nói là Phật giáo Bắc truyền là đại thừa, với cái tâm mà bao dung rộng lớn, với cái tâm mà muốn làm an lạc lợi ích cho số đông, cho nhiều người, do đó nói là đại. Còn tiểu thì do những vị này lo chuyên tu. Mà thật ra bây giờ thì chúng ta thấy là Phật giáo Nam truyền hay Bắc truyền, bất cứ một cái truyền thống Phật giáo nào, một là những vị hành giả tự tu để hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện cái nhân cách của bản thân mình, và đem những cái điều mà mình tu tập được, mình hiểu, mình liễu ngộ được để đi hướng dẫn lại mọi người. Do đó chúng ta thấy truyền thống Phật giáo Nam truyền cũng mang sứ mạng là hoằng truyền Phật pháp, hoằng truyền chánh pháp, cũng là lên các cái tòa mà giảng kinh thuyết pháp, cũng có những đạo tràng. Ví dụ giờ chúng ta thấy là trên Báo Giác Ngộ mà thường đăng những cái đạo tràng mà thuyết giảng, trong đó là có Thượng Tọa Bụ Chánh, rồi Sư Thiện Minh, rồi Sư Như Đức Tài, rất nhiều các vị sư mà thuộc truyền thống Phật giáo Nam truyền. Mà các vị đó mà không phải là chỉ là thuyết pháp trong nội bộ của cái truyền thống bên Nam truyền không, mà vẫn là lên những cái đạo tràng, ví dụ như ở Khổ Quan hoặc một số cái đạo tràng công cộng, một số cái đạo tràng của Phật giáo Bắc truyền của chúng ta. Như vậy thì những gì này đâu còn nói đó là tiểu thừa. Còn bây giờ nếu như mà nói mang hình thức như chúng tôi thì nói là Phật giáo Bắc truyền là đại thừa, thì thật ra trong cái hình thức giống như chúng tôi cũng có những vị mà thích chuyên tu. Ví dụ chúng tôi có một chúng tôi thân với một thầy, mà mặc dù thầy này với tinh thần là tự tu, tự lo cho bản thân mình, Nhưng mà chúng tôi rất kính, rất quý vị thầy này. Bởi vì vị này là một điều mà chúng tôi không làm được. Thầy này là xuất thân từ thành phố Hồ Chí Minh. Cha là giám đốc. Chỉ có một mình thầy là con trai. Nghĩa là xuất thân như thế, nhưng mà muốn được xuất gia là cả một vấn đề rất khó khăn. Rất khó thầy này mới được đi tu. Trải qua thời gian rất lâu dài thầy mới được chính thức xuất gia. Bởi vì gia đình không đồng ý cho thầy đi tu. Nhưng mà sau khi đi tu rồi, thầy chỉ trải qua một khóa học ở Vĩnh Nghiêm. Rồi sau đó thầy không tiếp tục học giống như chúng tôi, mà thầy đi lên trên một cái vùng rất hẻo lánh để thầy tu. Mà thầy đi vào một cái nơi mà nơi đó là chưa có người vào đó sinh sống. Thầy là người đầu tiên sinh sống trên vùng đất đó. Rồi sau đó mọi người mới thấy thầy sống trên đó. Rồi mọi người mới lần lượt, rồi hôm nay có một gia đình này vào trong cái khu vực đó để cất nhà. Rồi dần dần là có được một người khác. Và bây giờ được dường như mười mấy người là sống xung quanh thầy. Còn trước đây là thầy là người đầu tiên sống trên vùng đất đó. Mà một người xuất thân như thế. Mặc dù thầy hiện tại thầy nói là thầy đang lo tịnh tu. Có những lúc mà thầy nhập thất một năm mấy, hai năm trời. Mà ở yên nội, mà ở trong đó thầy đã là giống như nhập thất rồi. Nhưng mà vào trong những cái nơi mà không có người như thế, thầy vẫn đóng cửa thất lại, thầy ở trong đó thầy tu. Thầy không giao tiếp bên ngoài. Thì mặc dù là tự tu, không đi hướng dẫn người khác, nhưng mà làm được như vậy thì đã là một điều rất quý. Nhưng mà khi mà thầy tu mà thầy đạt được một cái gì đó, thì lúc bây giờ thầy mới đi là hướng dẫn lại mọi người. Thì do đó trong thời gian này chúng ta có thể nói là, nếu như theo cái khái niệm này thì có thể chúng ta nói là gì đó, đang tu là tiểu thừa. Tiểu thừa. Nhưng mà thật ra cái tâm không phải tiểu thừa. Bởi vì giống như dụng công tu tập, chừng nào mình đủ nội lực mình mới ra tiếp xúc với bên ngoài. Do đó là chúng tôi mong các vị là đừng phân biệt cái từ là đại thừa và tiểu thừa. Mà đặc biệt là trong cái danh từ này. Danh từ là nói về pháp sư đại thừa, pháp sư tiểu thừa. Mà đã dùng từ pháp sư thì không có tiểu. Tu sĩ tu tự lợi cho mình thì được. Nhưng mà cũng không nên nói như vậy. Bởi vì chưa có thời gian, chưa thích hợp, chưa đủ nhân duyên. Còn nếu mà đã dùng từ pháp sư, pháp sư là đi người, cái người mà đi truyền bá chánh pháp, đi giảng kinh, đi thuyết pháp, mà nói là pháp sư tiểu thừa thì cái từ này lại là càng không phù hợp. Nhưng mà văn từ xưa thì đã sử dụng như thế, thì chúng ta khi học thì chúng ta vẫn tiếp xúc với những cái danh từ này. Nhưng là mong rằng chúng ta đừng có cái khái niệm là đại thừa, tiểu thừa ở đây. À, chúng ta chỉ là những vị mà cùng tu tập, cùng pháp môn với mình, cùng thọ trì với pháp đồng với mình. Thì đó là những người mà có nhân duyên với mình đừng phân biệt là đại là tiểu. Nhất là cái từ mà chúng ta sử dụng là pháp sư mà tiểu thừa thì nghe như hoàn toàn nó không phù hợp. Từ thứ hai đó là từ đồng học. Đồng học nghĩa là chỉ cho những người cùng học một thầy, cùng lãnh thọ đại thừa tâm giới, cùng học tập giới pháp đại thừa và các hạnh môn trong Phật pháp. Thì chúng ta đang tham dự cùng một lớp học như thế này thì được xem đó là đồng học. Mình là những người cùng học một thầy, cùng học một thầy. Trong lúc mà chúng ta tiếp xúc với cái môn học này, hàng chủ nhật, hàng buổi sáng ngày chủ nhật, chúng ta tập trung về đây để nghe hòa thượng luật sư mà giảng dạy những điều trong giới pháp Đức Phật chế cho Bồ Tát. Như vậy thì cùng thọ trì giới pháp, cùng học chung một thầy, cùng mà học tập và kiến giải những cái gì mình đã học, cùng thực hành cái môn, cái hạnh môn, nghĩa là những cái việc làm mình thực hành đều cùng chung với nhau, thì đó gọi là đồng học. Thứ ba đó là đồng kiến. Học ở đây có thể là cùng một lớp, cùng ngồi theo dõi giống như thế này, nhưng mà chưa chắc gì cái sự hiểu biết, cái sự tiếp thu, cái sự suy tư chánh pháp rồi hành trì chánh pháp là giống nhau. Do vậy thì đồng kiến là chỉ những người đồng lãnh thọ thật tướng tâm địa giới pháp rốt ráo, chỗ kiến giải đồng với pháp tu học, tư tưởng cũng giống nhau. Nghĩa là ngồi chung trong một lớp như thế này thì chúng ta đó là đồng học, nhưng mà đồng kiến thì chưa chắc. Chưa chắc. Bởi vì trong này có mỗi người có thể là cái kiến giải khác nhau, tiếp nhận những lời dạy của Đức Phật thông qua cái lời giảng giải phân tích của những vị pháp sư, thì chúng ta là những người mà tiếp nhận, mỗi người có một cái trường mực khác nhau. Giống như trong kinh Đức Phật thường hay nói, một trận mưa xuống thì tùy theo cái chủng loại của từng loại cây, thì mỗi loại cây có thể là tiếp xúc cái lượng nước mưa nhiều hay ít. Cũng giống như thế, cùng ngồi chung nghe một cái thời pháp giống như thế này, nhưng mà mỗi người sẽ tiếp nhận một cái cách sâu sắc nhất, hoặc là một cái giáo pháp, một cái kiến thức ở một cái chừng mực nào đó. Do đó là những người mà đồng kiến, nghĩa là những người có cái sự hiểu biết là nó tương đồng với nhau, cái tư tưởng cũng như là cái kiến giải của mình là tương đồng, gọi đó là đồng kiến. Từ ngữ tiếp theo đó là đồng hạnh đại thừa. Đồng hạnh đại thừa là những người tu theo phạm hạnh thanh tịnh, đồng thọ Bồ Tát tâm địa giới. Có chỗ nói là đồng hạnh đại thừa là tu học theo một pháp môn đại thừa. Thì ở đây nó có hai, một là những người tu phạm hạnh thanh tịnh đồng thọ giới Bồ Tát thì gọi là đồng hạnh. Thì nếu nói như vậy thì chúng ta ở đây đa phần chúng ta là thọ trì giới pháp Bồ Tát, là chúng ta đồng hạnh đại thừa. Đồng hành đại thừa, bởi vì Bồ Tát là đem lại cái sự an lạc, lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho số đông, cho nhiều người, thì mình cùng lãnh thọ những điều giới đó, mình cùng thực hành cái giới pháp mình đã lãnh thọ, thì đó là đồng hạnh. Còn cái nghĩa thứ hai đó là có chỗ nói đồng hạnh đại thừa là đồng tu học theo pháp môn đại thừa. Thì cái ý thứ hai này nói đó là có thể là chúng ta là cùng thọ trì giới pháp Bồ Tát, nhưng mà có thể là người tu thiền, người tu tịnh độ, thì cái pháp môn đó là nó khác nhau. Thì nếu như đồng thọ giới rồi đồng tu tập cùng một pháp môn thì cái chữ đồng hạnh nó là trọn vẹn hơn, trọn vẹn hơn. Còn nếu như mà chỉ là thọ trì giới pháp Bồ Tát không thì dùng cái từ đồng hạnh vẫn đúng. Nhưng mà nếu như mà chúng ta là những người mà tu cùng một pháp môn, cùng một pháp môn mà chúng ta không có thọ trì giới pháp Bồ Tát thì có thể nói đồng hạnh, hoặc là không dùng từ là đồng hạnh mà cùng pháp môn tu học, nhưng mà kết hợp hai cái, hoặc là được một cái là thọ trì giới pháp Bồ Tát, thì chúng ta dùng từ là đồng hạnh đại thừa. Pháp sư đại thừa hay những bậc đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đại thừa gọi chung đó là thầy bạn. Như vậy hồi nãy giờ chúng tôi giải thích những cái từ ngữ pháp sư đại thừa, rồi là đồng học, đồng kiến, đồng hạnh, thì tất cả những cái vị này được gọi chung một cái từ đó là thầy bạn. Để một lát khi mà đi vào giải thích, mình không nói là pháp sư hay là đồng học hay là đồng hạnh, mà mình dùng cái từ chung đó là thầy bạn, giống như điều giới thứ nhất là tôn kính thầy bạn. Dùng chữ thầy và chữ bạn cho nó đơn giản. Thì từ thầy bạn nó có ba hạng. Một là thầy bạn căn bản, hai là thầy bạn nhân duyên, và thứ ba là thầy bạn các nơi. Bây giờ thế nào gọi là thầy bạn căn bản? Thế nào gọi là thầy bạn căn bản? Thầy bạn căn bản có thể mình hiểu đó là những cái bậc thầy, những người mà thọ trì giới pháp Bồ Tát, mà là những người mà nằm trong chúng xuất gia, thì xem đó như là những cái bậc thầy căn bản, là thọ trì giới pháp của người xuất gia, thì mình là người tại gia thì mình xem những vị đó là những bậc thầy, là căn bản vị đó thọ giới là bậc thầy, không phải bậc thầy của chúng ta không. Mà chúng ta thấy là nếu mang thân tướng của người xuất gia đi ra đường thì người đó có thọ giới hay là người đó không có thọ giới, người đó có là Phật tử hay không là Phật tử, khi nhìn thấy hình ảnh của người xuất gia thì đều là gọi thầy, đều là gọi thầy. Và chỉ cần hình nhìn thấy hình dáng của người đó là người xuất gia thì mọi người đều gọi đó là thầy, đó là những bậc thầy căn bản, thì chúng ta có thể hiểu như thế. Còn bạn, còn bạn căn bản nghĩa là bạn là có thể là những người mà cùng mà thọ trì giới pháp giống như mình, thọ trì giới pháp mà sống đời sống tại gia giống như mình, đó là bạn. Còn thầy đó là những người là thọ trì giới pháp xuất gia. Mà thầy bạn ở đây thì chúng ta được hiểu đó là những người mà cùng thọ chung giới pháp với mình, nghĩa là vừa là Phật tử tại gia vừa là hàng xuất gia nhưng mà vẫn có thọ trì giới pháp Bồ Tát, thì mình gọi đó là thầy bạn căn bản. Còn thầy bạn nhân duyên là sao? Có gặp thì có chia tay. Thầy bạn nhân duyên là ý muốn nói là những trường hợp trong cái điều giới này. Ví dụ như giờ có một thầy ở dưới tỉnh lên thành phố, lên thành phố, thì chúng ta có duyên chúng ta gặp những vị này, gặp những vị này thì chúng ta có duyên chúng ta gặp, thì chúng ta mời, chúng ta thỉnh vị này về nhà chúng ta, tư gia chúng ta, hoặc là ngôi chùa gần chúng ta. Một là mình lo cái tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình là cúng dường, và thứ hai là thỉnh pháp. Thỉnh pháp, mình thỉnh vị này thuyết pháp cho mình nghe. Còn thầy bạn ở tất cả các nơi, thì thầy bạn tất cả các nơi thì mình được xem giống như là những ai mà có được những cái kiến thức, có được những kiến thức mà mình không có được, mà mình đang cần, đang cần những kiến thức đó, mà những vị này mà có được ở tất cả các nơi thì có thể mình xem đây như là thầy bạn ở tất cả các nơi. Thì thật ra trong cái sự mà phân chia ba hạng thầy bạn như thế này là trong những cái tài liệu là có phân chia, nhưng mà giải thích ba cái cấp bậc thầy bạn là căn bản, nhân duyên và tất cả các nơi thì không có tài liệu giải thích. Do đó chúng tôi có thể là dựa theo cái ý của mình chúng tôi giải thích như thế, chúng ta có thể thấy đó là đúng hoặc là chưa đúng, có thể mình sẽ ý kiến sao, hoặc là mình sẽ là hiểu theo cái cách của mình. Bởi vì trong cái này thì chưa có một cái tài liệu nào giải thích là thế nào là thầy bạn căn bản, chúng tôi chỉ là suy theo cái cảm nghĩ của mình, có thể đúng hoặc không đúng, hoặc trọn vẹn hoặc là không trọn vẹn. Rồi từ tiếp theo nữa đó là trăm dặm, nghìn dặm. Thì chúng ta mà nghe lại trong kinh điển hay là trong những cái chuyện cổ về xưa thì thường hay là dùng cái từ dặm, mà không có dùng từ là km giống như mình. Bây giờ mình dùng từ là km hoặc là cây số, nhưng mà thời xưa thì không có dùng như thế, mà thường là dùng là một dặm. Ở đây nói là trăm dặm, nghìn dặm. Thì trăm dặm, nghìn dặm ý nói là đường xa. Đường xa ý nói là cái khoảng cách của cái vị đó từ nơi rất xa đến với mình. Còn nếu mà giải thích mà chi tiết hơn để chúng ta nắm hiểu được, thì một dặm ở Trung Quốc thì đó là 500 mét. Do đó một dặm nó là nửa cây số, hai dặm là một cây số, đó là tính theo dặm của Trung Quốc. Còn dặm mà tính theo cái ở Anh mà nó theo cái chuẩn của quốc tế, đó là một dặm đó là 1609 mét. Còn những cái số sau 344 đó là số lẻ, nó chưa tròn một mét. Nghĩa là nếu nói như mà theo cái chuẩn quốc tế và một dặm theo nước Anh thì đó là một dặm nó khoảng là 1.6 km, một cây số sáu. Và thường luật sư chúng ta thường dùng từ là một cây số sáu. Như vậy thì cái từ trăm dặm nghìn dặm chúng tôi nhắc lại thì đó là nói cho cái việc là một cái vị đó ở nơi rất xa đến với mình, có thể cách là 50 km, 100 km, hoặc là 500, hoặc là 1000 km mà đến cái nơi mình. Thì cái trách nhiệm, cái bổn phận của chúng ta phải là lo những cái nhu cầu cần thiết, trợ duyên cúng dường cho vị đó, cũng như là chúng ta biết vị đó là những vị pháp sư, có được những cái kiến giải, có được những cái tri thức, thì mình thỉnh vị đó thuyết pháp cho mình nghe. Do vậy Đức Phật dạy là chúng ta khi mà gặp thì phải là rước vào. Nhớ là rước vào là phải tỏ ý vui mừng lúc mà bậc thầy hay là người bạn này đến. Mình phải tỏ cái ý vui mừng, đó là rước vào. Rồi đưa đi, nghĩa là có những trường hợp mà người ta vừa đến mà mình cứ hỏi là chừng nào đi, thì nói vừa đến mà mình lo, mới lo được cái buổi sáng nay, hoặc vừa chào hỏi mà mình hỏi thăm biết chừng nào đi để mình sắp xếp mọi việc, thì đó là cái ý tốt. Còn nhưng mà vừa gặp hay là sáng hỏi rồi chưa hỏi tiếp nữa, thì cái câu đó mà hỏi chừng nào đi nhưng mà nhầm ý là không quan hệ với cái sự hiện diện của vị này. Mình hỏi nhầm cái ý là giống như là muốn đuổi. Tại chúng ta có nhiều cái từ á, mình không cần nghĩ nói trắng ra cái từ đó, nhưng mà mọi người có thể hiểu. Thông qua cái cách tiếp xúc của mình, thông qua một cái từ ngữ của mình, cái người nói là nói ra từ này, mà người nghe hiểu theo cái ý khác. Có những trường hợp như thế. Mình rước vào, mình đưa đi, mình phải tỏ cái ý mà vui mừng, cái tâm mà quan hỷ. Đưa đi với tâm quan hỷ có hai ý. Có hai ý. Quan hỷ là mình lo được cho vị này, mình quan hỷ, mình muốn vị này quay trở lại, chứ không phải là vị này ra đi mình quan hỷ. Nhớ điều đó. Vị này ra đi mình quan hỷ là mình muốn đuổi từ lâu rồi, mình không muốn tiếp từ lâu rồi. Bây giờ vị này ra đi là mình quan hỷ, mình tiễn đưa đi liền. Do đó là có những cái mà chúng tôi cũng thường hay nói vui trong những lúc mà đi chung với đoàn. Chúng tôi nói là mình đừng có là mang cái niềm vui đến cho người khác. Nếu đi chung với đoàn, đi chung với tập thể, chúng ta chưa hiểu cái ý này, phải không? Mình là mang cái niềm vui đến với cho đoàn là sao? Nếu mà đi chung tập thể, cùng chung một sinh hoạt gì đó mà mình là mang niềm vui đến cho mọi người, đó là điều tốt, nên là mà tại sao chúng tôi nói là không nên? Cũng có những cái mà chúng ta đem cái niềm vui đến cho mọi người mà là điều tốt. Có những cái điều mình là mang niềm vui đến cho mọi người mà nó không phải là điều tốt, điều đó là không nên. Ví dụ như giờ đi đến một cái ngôi chùa nào đó để lễ Phật, để cúng dường, mọi người đã ra xe hết rồi, chỉ có một mình là tìm hoài không thấy. Thì khi mà tìm được mình, 10 phút sau tìm được mình thì mọi người vui, phải không? Mọi người vui bởi vì bây giờ mới là chính thức xe được lăn bánh. Còn hồi nãy vắng mình mà mọi người phải ngồi đó mà lo lắng rồi chờ đợi, thì bây giờ mình xuất hiện là đem niềm vui cho mọi người. Nhưng mà đừng nên đem niềm vui trong trường hợp như thế. Do đó là có những cái đem niềm vui mà không được. Cần cũng giống như là có những trường hợp mình đưa đi mà mình quan hỷ, mình tiễn đưa, vẫn là thể hiện cái quan hỷ tiễn đưa, nhưng mà quan hỷ gì mình giống như là thoát được cái nợ này rồi, thì đó là không nên. Mà mình phải là thật tâm quan hỷ vì mình được duyên, được tiếp xúc. Nhưng mà có những cái điều mà mình quan hỷ mà mình không được nói ra lời, nói ra lời nó không phù hợp. Phật tử chúng ta thì trong lúc chúng tôi nói thì nhiều lúc có những cái ý nó không liên quan, nhưng mà tiện thì chúng tôi nói luôn để chúng ta lưu ý. Có rất nhiều những cái từ ngữ mà nó không phù hợp, mặc dù trong lòng chúng ta nghĩ như thế, nghĩ thì được mà nói ra thành lời là không được. Nhất là Phật tử nhà có đám tang, khi thấy quý thầy tới là rất vui, phải không? Rất vui, rất mừng khi mấy thầy tới. Nhưng mà cầm micro lên nói là con rất vui mừng, con rất hân hoan là không đúng. Có một lần có một cái cô nghệ sĩ cũng rất là nổi tiếng, cổ cũng là vô tình cũng nói lên câu đó. Đang đám tang mang đồ tang, cầm micro lên, con rất vui mừng, hiện tại con rất sung sướng, nói ra những cái lời đó giữa đám tang. Nhưng mà vừa nói xong cổ sực nhớ lại đây là đám tang, do đó là cổ giả cái cổ khóc. Nghệ sĩ mà rất là dễ chuyển biến cái tâm lý, cái hình thức bên ngoài, cổ giả cổ khóc cái cổ nói qua cái lời khác. Còn chúng ta là chúng ta không có chuyển biến được cái đó. Mình lỡ nói ra là lúc đó là không biết tiếp theo sẽ nói cái gì nữa. Do đó là chúng ta có những cái điều mình suy nghĩ, trong lòng mình rất vui, đúng rồi. Bây giờ nhà mình có người thân mất, mình rất vui. Nhưng mà mình không được nói trong lúc mà đang lễ tang, không được nói như thế. Mà có mình tự nghĩ trong lòng mình, mấy thầy tự hiểu được rồi. Hoặc là mình dùng những cái từ ngữ khác, nhưng mà mình đừng cầm micro lên mình nói giữa chỗ đông như thế là nó không phù hợp. Rồi từ ngữ tiếp theo đó là lễ bái. Thì ngoài sự tiếp rước tiễn đưa, còn phải hết lòng cung kính lễ bái đối với thầy để tỏ lòng tôn trọng Phật pháp. Hồi nãy giờ mình nghe những cái từ ngữ này cái mình thấy nó cũng hơi khó. Rước vào nè, rồi tiễn đưa nè, rồi lễ bái nè, rồi tiếp theo nữa là gì? Là cúng dường nữa. Nhưng mà thầy thì dễ, còn bạn thì sao? Chúng ta là hồi nãy giờ chúng ta hơi khó hiểu cái chỗ này. Nếu mà thầy, một cái người xuất gia mà đến chúng ta gặp, thì mình rước vào, rồi mình lễ bái, mình cúng dường, rồi lúc ra đi thì mình cũng là tiễn đưa, rồi mình tỏ cái sự mà nuối tiếc mà bởi vì vị thầy này không còn tiếp tục ở lại đó để mình gần gũi, mình học hỏi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ một cái người đó là người bạn của mình thì sao? Mình không làm mình có phạm vào điều giới này hay không? Bởi vì đây nó nói đồng học, đồng kiến, đồng hạnh. Đây là những người thầy và cũng là những người bạn. Thì đó là điều mà chúng ta cũng hơi đặt cái nghi vấn ở đây. Thì một lát nữa đến trường hợp mà xét trường hợp phạm và những trường hợp không phạm thì chúng tôi nói rõ hơn ở cái điều này. Thì do vậy cái từ lễ bái thì nói lên ngoài sự tiếp rước đưa tiễn, còn phải hết lòng cung kính lễ bái đối với thầy để tỏ lòng tôn trọng pháp bảo. Như vậy thì lễ bái mình chỉ lễ bái thầy thôi chứ bạn không có lễ bái. Hay nhớ điều đó hen. Cúng dường thì có thể là mình cúng dường thầy, mình là trợ duyên giúp đỡ cho bạn. Do đó cái từ lễ bái thì không thấy cái chữ bạn ở đây, nhưng mà từ cúng dường á, thì có cái từ bạn. Nhưng mà chúng ta học ở đây đó là đạo tục thông hành giới, tới bảy chúng mà thọ cái điều giới này. Do đó là nhiều lúc có một cái từ mà chúng ta phải hiểu ở từng đối tượng, nó có cái sự mà giữ gìn nó khác nhau. Còn ví dụ như ở từng cấp bậc giới, ví dụ như giới tỳ kheo, Đức Phật chế cho giới tỳ cho đối tượng là tỳ kheo, thì khi mà phân tích điều đó nó rất dễ. Còn ở đây mà một cái lời văn mà nói ra thì áp dụng chung cho bảy chúng, năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia, do đó có những chỗ thì chúng ta cũng là không nắm rõ ở đây. Thì do vậy cái từ cúng dường thì dành cho người xuất gia. Còn đối với bạn đồng tu thì mình xem như là trợ duyên. Chứ mình dùng cái từ cúng dường thể hiện giống như cái sự tôn kính quá, nhiều lúc cái việc đó mình rất khó làm. Lúc thầy bạn trụ lại để hoằn truyền đạo pháp, bổn phận vị Bồ Tát làm chủ, ngoài việc lễ bái cần phải đúng pháp cúng dường, biểu lộ tâm thành kính hậu đại đối với thầy bạn không được làm cho có lễ. Có những trường hợp mà làm cho có lễ. Do đó ở đây cái từ cúng dường Đức Phật nói, Đức Phật dạy cho chúng ta là mình làm với cái tâm, chứ không phải làm để mà cho có lễ. Không làm thì sợ là phạm, hoặc là không làm sợ là tỏ thái độ là thất kính. Do đó mình làm, nhưng mà làm cho có làm. Thật ra cái việc mà chúng ta làm mà không có cái tâm á, người bên ngoài nhìn vào là thấy là biết liền. Mình làm bằng cái tâm hay là làm bằng cái tướng? Nếu mình làm bằng cái tướng thì nhìn vô biết. Còn mà làm bằng cái tâm, thì từ cái tâm nó biểu hiện ra cái tướng. Do đó là nhìn vào biết người này là có tôn kính hay là không tôn kính. Thì trở lại cái điều giới của chúng ta, Đức Phật dạy là nếu Phật tử thấy có vị pháp sư đại thừa hay những bạn đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đại thừa từ trăm dặm, nghìn dặm đến tăng phường, nhà cửa, thành ấp, thời liền đứng dậy rước vào đưa đi lễ bái cúng dường. Mỗi ngày ba thời cúng dường, trăm thứ uống ăn, giường ghế, thuốc men, tất cả cần dùng đáng giá ba lượng vàng đều phải cấp hộ cho pháp sư. Chúng ta hiểu cái câu này như thế nào? Mỗi ngày ba thời cúng dường, trăm thứ uống ăn, rồi giường ghế, rồi thuốc men, tất cả đồ cần dùng đáng giá ba lượng vàng đều phải cấp hộ cho pháp sư. Bây giờ ở đây mà gặp một vị pháp sư mà cúng dường đáng giá ba lượng vàng, ai làm nổi? Làm không nổi. Nhưng mà cái ý mà Đức Phật dạy ở đây nói như thế là chúng ta phải dùng hết cái tâm thành của mình. Nói cái tâm thành. Chứ bây giờ mình cúng dường mà một ngày mình cúng dường mà cái giá trị là ba lượng vàng, rồi mấy thầy là nhận cái đó để làm cái gì? Ăn làm sao ăn hết, phải không? Dù sáng ra một gói xôi vài ngàn là đủ một cái bữa ăn sáng rồi. Sáng trưa chiều cao lắm là 50 ngàn là. Còn vàng bây giờ bao nhiêu? Bao nhiêu một lượng mà nói tới ba lượng lận? Vàng nay nhiêu lượng? 35 triệu. Nếu vậy là ngày là tới trên 100 triệu. Ba lượng vàng là trên 100 triệu. Trong khi nhu cầu mấy thầy thực tế hiện tại ngày là chưa được 50 ngàn. Sáng trưa chiều chưa tới 50 ngàn. Nhưng mà cái ý nói là ba lượng vàng đều phải cấp hộ cho pháp sư, nghĩa là nói là mình phải thể hiện cái tâm thành của mình đối với vị đó, chứ không phải là cúng dường như thế mới là đúng là hợp. Do đó là chúng ta phải hiểu cái ý là mình phải là làm bằng cái tâm. Do đó là trong cái pháp cúng dường chúng ta cũng đã biết rồi, có những người mà cúng dường cái số tài sản rất lớn nhưng mà cái phước nó không có. Còn những người mà cúng dường một cái tài sản rất ít nhưng mà lại được cái phước rất lớn. Mà nhất là những người mà có điều kiện. Những người mà không điều kiện thì người ta làm cái gì nó cũng làm bằng cái tâm. Còn những người có điều kiện nên lưu ý mình làm bất cứ việc gì có bằng cái tâm hay không. Do đó là người mà có điều kiện tổ chức lễ lộc nó lớn hơn, nhưng mà người đó, cái tâm, xét về cái tâm người đó không bằng những người mà kém điều kiện hơn, kém điều kiện về kinh tế hơn. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ mà đám giỗ đi. Chúng ta tổ chức một cái lễ trai tăng nhân đám giỗ người thân của mình, mà mình á là đang là giám đốc, mình đang là một chủ của cái một cái cơ sở gì đó, một công ty một gì đó, mình tổ chức một cái lễ giỗ trai tăng ở trong chùa, mình cho hết nhân viên của mình vào trong chùa nghỉ ngày hôm đó vào trong chùa dự lễ. Thì nếu như mà mình mà tổ chức một cái lễ, một là cúng dường chư tôn đức tăng ni trong cái dịp lễ giỗ người thân của mình, hay là mình cho nhân viên của mình mà nghỉ vào chùa dùng bữa cơm chay ở trong chùa như thế, mình thấy vậy là nó rất là quý rồi, đâu có ai làm được, rất hiếm người làm được như thế. Nhưng mà thưa ra xét ở cái tâm thì chưa chắc gì người này là có cái tâm, cho có cái tâm bằng những người bình thường khác. Ngày hôm đó nhân viên đông, ai bưng cơm lên để dọn? Nhân viên bưng, phải không? Mình cúng dỗ cho cha cho mẹ mình mà mình bắt nhân viên bưng cơm lên dọn trên cái bàn đó, chứ có khi nào mà cái ông giám đốc này cũng đi bưng cơm đâu. Mà bưng cơm dâng cho ai? Cho cha cho mẹ mình. Như vậy cái tâm mình có thành không? Do đó có nhiều cái là những người mà càng có điều kiện thì chúng ta nên càng nên xem lại. Xem lại. Không phải tất cả việc gì mình cũng là nhờ cái cấp dưới của mình làm. Một số công việc chúng ta lưu ý thêm một điều nữa nè. Ở ngoài là giám đốc, là nhân viên, ở ngoài là chủ và người giúp việc. Nhưng mà bước vô chùa thì chúng ta lột bỏ hết tất cả những cái vai trò bên ngoài, mà mọi người bước vào chùa bình đẳng giống như nhau. Ai cũng là một con người bình đẳng giống như nhau khi bước chân vào cửa chùa. Thì do vậy là không có ý gì mà mình bắt cái người nhân viên của mình họ phải bưng cơm, họ dọn cơm cho mình. Nếu ở nhà có thể chấp nhận được, ở nhà, bởi vì cái người đó là người giúp việc cho mình. À, mình thuê người này giúp việc thì bây giờ người này nấu cơm, bưng cơm lên dọn thì là người này được. Nhưng mà thắp nhang, nguyện hương, cúng gì đó phải là mình. Có những vị là bận lo tiếp khách ở dưới, do đó là kêu người giúp việc thôi, thắp nhang luôn đi. Ổng lo tiếp khách, nó có thắp nhang. Mà bây giờ cái người chết này là cần cái thức ăn này, cần cái nhang này hay là cần ổng, cần sự quan tâm của ai? Do đó có những cái lúc mà chúng ta làm những cái việc coi như là nó rất là hay, rất là tốt, nhưng mà thực tế nó không như thế. Sẵn đi vượt, chúng ta vượt luôn chút xíu nữa. Có những trường hợp thế này, nhà chúng ta cất lên á, cất lên nó có 3-4 tầng lầu. Mình nhớ cái công ơn cha mẹ của mình, nhờ có cha có mẹ mà mình mới có được ngày hôm nay, có được điều kiện như thế này, có được cái nhà cửa như thế này. Do đó là cha mẹ chết rồi lập cái bàn thờ rất trang nghiêm ở tầng cuối cùng bên trên. À, thứ nhất là cái tầng đó mình không có sinh hoạt, cái nơi cao như thế là thể hiện sự tôn nghiêm, sự kính cẩn. Rồi mình để ý, tất cả những cái gì mà thành kính nhất là mình để dành riêng một cái tầng ở trên. Nhưng mà có ngày mình bước lên, có ngày không. Lưu ý điều đó. Có ngày mình bước lên nó thắp nhang, có ngày không. Rồi tới giờ ăn thì sao? Chiều đi làm về, tắm rửa rồi ra bàn ăn, mở tivi lên, vợ chồng con cháu ngồi trên một cái bàn ăn, thức ăn đầy ở trên đó. Rồi kể chuyện cơ quan, kể chuyện học hành của con, của cháu, ăn nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà ông bà ở trên cây nhang còn không có nữa. Do đó có nhiều lúc á, mà cái bàn thờ trang nghiêm nhưng mà ông bà không có trên đó. Nhiều lúc mà ông nghĩ là buồn, mình lo lắng cho nó như thế mà bây giờ nó lại là đối với mình như thế. Do đó là có nhiều trường hợp á, là cái bàn thờ rất trang nghiêm nhưng mà không có hương linh ông bà mình trên đó. Ông bà mình buồn bỏ nhà ra đi, mà ra đi mà sống lang thang bên ngoài là trở thành gì? Là cô hồn. Chúng ta lưu ý một cái từ ngữ nữa, cô hồn là những hương hồn cô đơn không nơi nương tựa, chứ không phải cô hồn là những cái đứa trẻ chết 5-7 tuổi nó không siêu thoát, không phải vậy. Do đó ông bà cha mẹ, mặc dù mình thiết cái bàn rất trang nghiêm ở nhà, nhưng mà cũng có thể ông bà cha mẹ mình cũng trở thành cô hồn. Do đó là đừng có nghĩ rằng là mình bố thí cô hồn, cúng cô hồn là mình giúp đỡ một những cái hương hồn mà nó bé nhỏ, nó sống vất vả không nơi nương tựa thế này thế kia, nghĩ như thế là hoàn toàn sai. Do vậy là cúng cô hồn không phải mua cốc ở miếng ghim. Có nhiều người mà cúng cô hồn cứ là mua mía nè, mua cốc nè, mua ổi nè. Những hương hồn già làm sao ăn những cái món đó, phải không? Do đó là cúng cô hồn đầu tiên người ta mua những cái món rẻ tiền. Tại mình không thể nào mà phát được cái tâm mà mua những cái món mắc tiền mà cúng cho những cái hương linh, những người đã mất. Tại cúng xong mình đâu có lấy vô ăn đâu. Cúng ông bà cha mẹ thì mình thích cái gì mình cúng cái đó, đâu phải là cha mẹ thích món đó mình cúng đâu. Bởi vì mình cúng xong rồi mình ăn mà, mình thích cái gì mình cúng đó. Nhà chúng ta không phải ông Phật, mình biết ông Phật thích cái món đó mình cúng món đó, mà mình thích ăn món đó mình mua mình cúng, cúng xong mình đem xuống mình ăn. Còn cúng cho cô hồn là mình mua những cái món gì mà nó rẻ nhất, bởi vì cúng xong là mình bỏ, không có ăn. Cái gì mà nó rẻ nhất, ít tốn tiền nhất. Nhưng mà dần dần cái là mọi người chuyển qua là cốc ổi mía ghim. À, bởi vì những món đó là rẻ tiền. Rồi bây giờ sau này dần dần thói quen cái là cứ nghĩ rằng cô hồn là những hương hồn nhỏ nhỏ như thế, ăn những cái món như thế. Thật ra đó là sai. Sai, do đó là có rất nhiều cái ý nghĩ của chúng ta sai mà chúng ta không biết. Như vậy thì trở lại cái nội dung bài. Đó là mỗi ngày ba thời trăm thứ uống ăn giường ghế thuốc men tất cả cần dùng đáng giá ba lượng vàng phải cấp hộ cho pháp sư. Ý nói là mình phải thể hiện cái tâm của mình, chứ không phải là có điều kiện như thế mới là mà cúng dường, mới là cung thỉnh, còn không có điều kiện như thế là không thỉnh. Không phải vậy. Mỗi ngày ba thời là sáng trưa chiều thường thỉnh pháp sư thuyết pháp và đảnh lễ, không hề có lòng sân hận buồn rầu, luôn thỉnh pháp sư không nhà mỗi nhàm, chỉ trọng pháp chứ không kệ thân. Nếu Phật tử không như thế thời phạm khinh cấu tội. Do đó là nếu như mà được cái duyên mà mình thỉnh cái gì đó lưu trú ở gia đình mình, thì những lúc rảnh rỗi thì mình phải thỉnh cái vị này thuyết pháp cho mình nghe. Mình đừng nghĩ rằng là mình sợ làm phiền vị này. Thật ra mấy thầy tu, mấy thầy không có sợ mà vì việc này việc kia nó ảnh hưởng sức khỏe cực nhọc này kia cho bản thân. Mấy thầy tu là mấy thầy không có nghĩ chuyện đó. Tại sao người tu mà không có gia đình? Nếu có gia đình thì nghĩ đến người thân, đến gia đình giống như chúng ta thì còn cái tâm rộng lớn đâu để mà lo cho tất cả mọi người. Do đó là thường người tu không có gia đình là như thế, để xem tất cả mọi người giống như là người thân của mình. Do đó là ai có nhu cầu gì, cần gì thì vị này sẵn tâm mà giúp đỡ. Do vậy nếu mà là một vị pháp sư, một vị mà giỏi về kinh luật luận, thì mình thỉnh vị đó thuyết pháp hướng dẫn mình tu học không có là cái việc khó đối với vị này. Do đó là mình cũng đừng có nói rằng là sợ làm phiền. Giống như ở lần trước chúng tôi nói, sợ làm phiền quý thầy, không dám nhờ quý thầy cầu siêu cho người thân của mình mà tự mình cầu. Còn ở đây cũng vậy, không dám làm phiền đến quý ngài, sợ là ảnh hưởng sức khỏe, sợ làm động đến quý ngài mà mình hỏi mình được những điều lợi ích. Mà mình không hỏi thì đó là một cái thiếu sót, cái là một cái điều không nên. Thì đó là nói về cái điều giới này.